Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Tuyến ở huyện Phù Cát và bà Đặng Thị Ngọc Thúy ở thị xã Hoài Nhơn. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 03 ngày 4 tháng 2 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Minh Tuyến ở huyện Phù Cát hỏi, việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được pháp luật xử lý như thế nào? Trả lời Điều 27 Nghị định số 91 ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó quy định việc chuyển quyền và nhận chuyển quyền đối với cơ sở tôn giáo không đúng quy định của luật đất đai được xử lý cụ thể như sau. Trường hợp chuyển đổi thế chấp bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp cho thuê quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 120 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp chuyển nhượng tặng cho góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 hectare. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 hectare đến dưới 0,5 hectare. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1 hectare trở lên. Trường hợp thuê đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 2 điều này. Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại khoản 3 điều này. Bà Đặng Thị Ngọc Thúy ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, pháp luật quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Trả lời, theo Điều 14 Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp. Hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung bài giảng trực tuyến. Kinh phí để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, khảo sát về nhu cầu đào tạo trực tuyến, truyền thông quảng bá hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có. Miễn phí tham gia các khóa đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo. hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến, hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khóa đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 03 ngày 4 tháng 2 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương, tổ chức cá nhân liên quan theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải tập trung ngay vào xử lý công việc, nhất là các công việc chưa hoàn thành trong năm 2024, công việc còn dở dang do nghỉ Tết, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu thời điểm sau Tết để kịp thời có các giải pháp cân đối cung cầu ổn định mặt bằng giá cả thị trường. Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ cơ quan địa phương khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp, bảo đảm sớm ổn định để tổ chức đại hội đảng các cấp năm 2025. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu phát động đẩy mạnh và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các đợt thi đua cao điểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 15. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương giám sát chặt chẽ, triển khai các giải pháp ổn định thị trường vàng, khẩn trương tổng kết, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24 ngày 3 tháng 4 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trình Chính phủ trong quý 2 năm 2025. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngay sau kỳ nghỉ Tết, nhất là các ngành công nghiệp chủ lực, khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án sản xuất công nghiệp để sớm đưa vào vận hành. Tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện quan trọng. Khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật điện lực sửa đổi, huy động tối đa các nguồn lực bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong mọi tình huống. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chỉ đạo hướng dẫn các địa phương có phương án sản xuất phù hợp, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa đông xuân 2025, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, nhất là rét đậm, rét hại, mưa đá, hạn hán, xâm nhập mặn, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, nỗ lực hoàn thành mục tiêu cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc và trên 1.000 km đường bộ ven biển vào năm 2025. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án bất động sản, nhà ở xã hội, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai hiệu quả gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, tổ chức hội nghị toàn quốc về thúc đẩy nhà ở xã hội và thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh trước ngày 15 tháng 2 năm 2025. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động xác định giá đất, ban hành bản giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, nhất là hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi gây nhiễu loạn thị trường. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tập trung triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 ngay từ năm 2025 theo đúng kết luận của Ban Chấp hành Trung ương. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong mùa đông xuân, nhất là dịch bệnh lây qua đường hô hấp, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi, chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, tăng cường theo dõi giám sát tại các cửa khẩu và trong cộng đồng, kịp thời phát hiện sớm xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan bùng phát. Thủ tướng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương, theo dõi chặt chẽ, kịp thời nắm bắt thị trường lao động, tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, không để đứt gãy nguồn cung lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương, chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện tốt kế hoạch năm học 2024-2025, tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh sinh viên quay lại học tập sau kỳ nghỉ Tết, nhất là học sinh tại các vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật, cơ chế chính sách về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để sớm thể chế hóa nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị, tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng nguồn lực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thẩm định, đề nghị xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy. Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tập trung thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo và các vụ án đặc biệt nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương, phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân, tổ chức giao nhận quân chặt chẽ, đủ chỉ tiêu an toàn tuyệt đối. Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương triển khai toàn diện hiệu quả các hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế, chủ động tích cực phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các FTA, thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương khẩn trương thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2025 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao, tập trung thanh tra các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, dư luận quan tâm, tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm tiêu cực tham nhũng. Ủy ban dân tộc chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tăng cường nắm bắt tình hình đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau Tết Nguyên đán, kịp thời tham mưu đề xuất hỗ trợ hộ nghèo khó khăn, hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trong những tháng giáp hạt. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan địa phương hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông, chia sẻ dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung thông tin tuyên truyền về các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, hoạt động thể thao, lễ hội đặc sắc. Đẩy mạnh truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp lễ hội đầu xuân, tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu độc tiêu cực sai sự thật trên mạng xã hội xuyên biên giới. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin định hướng tuyên truyền về các thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của đất nước từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, thể hiện quyết tâm của Đảng, Quốc hội Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người dân doanh nghiệp chung sức đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2025 ngay từ ngày đầu tháng đầu năm mới. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao nhận thức của người dân về nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội xuân, cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chủ tịch, Tổng Giám đốc các tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia dân tộc, sắp xếp tinh gọn bộ máy, đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan tổ chức liên quan khẩn trương giải quyết xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc chưa hoàn thành còn dở dang do nghỉ Tết. Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân chúc Tết, không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội vui chơi. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.